Xin đồng kính chào quý đệ tử của Chúa và hết thảy quý ông bà anh chị em. Thời gian thấm thoát trôi đi thật là nhanh. Mới đó là giờ khai mạc, bây giờ chúng ta đã bước vào giờ bế mạc. Và tôi đến đây lần đầu tiên để dự hội đồng với quý ông bà anh chị em, nhưng tôi lại bị cảm. Ước ao không phải chỉ là cảm cúm mà sẽ là cảm tình. Để sẽ có những tình cảm đặc biệt dành cho tôi tớ con cái của Chúa tại khu vực châu Âu, và chúng ta nối kết với nhau ở trong mỗi thì giờ được đến với Chúa. Xin quý vị cũng nhớ đến chúng tôi và thêm lời cầu nguyện cho. Trong tối qua, có thể nói rằng tôi đã tổng hợp các bài giảng của các đầy tớ Chúa trong mấy ngày hội đồng. Và tôi gửi đến ông bà, anh chị em, mỗi người một bàn tay mạnh mẽ, đầy hiệu năng. Với những bàn tay đó có đầy đủ 5 ngón tay, để chúng ta trở nên một con người có được sức mạnh, có được bí quyết để gìn giữ sự hiệp một trong Thánh Linh. Và sáng nay, trước khi chia tay, tôi không nói điều đó nữa, nhưng muốn chuyển qua một khía cạnh khác. Những con người hiệp một của Đức Thánh Linh sẽ là những con người không có ở dưng, sẽ là những con người có những phần việc của mình, và từng phần việc ấy chúng ta góp phần để gây dựng hội thánh Đức Chúa Trời và tôn cao danh của Chúa ở trên đất. Và trước khi tôi chia sẻ thêm với quý ông bà anh chị em, và tôi muốn nói rất dài trong buổi sáng hôm nay, trước khi chúng ta chia tay, tôi có một vài câu hỏi, và nói theo ngôn ngữ ở trong Việt Nam của chúng ta, đó là xin quý ông bà anh chị em thành thật khai báo. Tôi muốn hỏi ở đây, ai ở trong vòng ông bà anh chị em đang là người dự phần công việc Chúa, đang là người phục vụ cho anh em mình, nhưng mà vừa làm vừa cằn nhằn, vừa lầm bầm? Có không ạ? Dạ có. Dạ, cảm ơn quý ông bà anh chị em. Câu hỏi thứ hai, ai ở trong vòng ông bà anh chị em đang ngồi ở đây, nhưng chúng ta đã từng có ý tưởng dường như Chúa và Hội Thánh có một điều gì đó sai sai khi đặt tôi vào vị trí hiện nay, khi giao cho tôi công việc nào đó hiện nay, nhưng không đúng với tài năng, không đúng với tầm vóc ảnh hưởng của tôi? Ai đang có những ý tưởng đó trong lòng, xin thành thật khai báo. Không phải nói cho tôi, xin hãy nói với Chúa Thánh Linh trong giây phút này. Và thưa quý ông bà anh chị em, Chúa cho chúng ta hiệp một, Chúa tạo sự hiệp một trên hội thánh của Đức Chúa Trời và đem chúng ta vào đó để chúng ta được hưởng những điều mầu nhiệm của Chúa. Không phải tôi và quý ông bà anh chị em trở nên người ở dưng trên đất này, nhưng Chúa đặt chúng ta để chúng ta trở nên những con người làm công việc Chúa. Hay nói theo kiểu của những người Cơ Đốc là chúng ta được đặt để trở nên những người phục vụ. Vì vậy, để ông bà anh chị em và tôi có thể trở những thành viên hiệp một, trở nên những con người phục vụ Đức Chúa Trời của mình ở trên đất, tôi muốn dùng lời của Chúa trong 3 câu kinh thánh đầy tớ của Chúa vừa đọc cho chúng ta đó, để nói với quý ông bà anh chị em một vài điều. Và ước ao có thể nói đây là lời tâm tình của tôi từ lòng đến lòng gửi đến quý ông bà anh chị em trước giờ chúng ta chia tay, trở về với cuộc sống thường ngày. Mong rằng những gì nóng cháy, những cái gì gần gũi, những gì thân thiết ở trong hội đồng này, nó không phải chỉ là nhất thời, nhưng mà lời Đức Chúa Trời đụng chạm đến, khuấy động lên và làm cho ông bà anh chị em và tôi trở nên những con người phục vụ Chúa ở trong bất kỳ công việc nào, bất kỳ vị trí nào, bất kỳ môi trường nào, và chúng ta thảy đều trở nên làm một ở trong Đấng Christ. Lời của Đức Chúa Trời dạy chúng ta ở đây: vậy người trồng kẻ tưới đều không ra gì, Để có thể trở nên một người hiệp một ở trong phục vụ, chúng ta phải nhận biết giá trị thật của mình. Nhận biết giá trị thật của mình. Đại tớ của Chúa là Phao-lô đang dùng cho chúng ta một nhóm từ, đó là đều không ra gì. Cái nhóm từ này có thể dịch là đều không phải là quan trọng. Và một bản dịch khác đã dịch cho chúng ta, tôi xin được trích dẫn ở đây rõ hơn. Thế thì người trồng và kẻ tưới đều chẳng là gì cả, nhưng chỉ Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên mới quan trọng mà thôi. Như vậy lời của Chúa dạy ở đây, mọi công việc, mọi khó nhọc của người trồng, kẻ tưới đều là những việc không thể thiếu cho một vụ mùa. Nhưng đây chỉ là những công việc chưa hoàn chỉnh để có thể thành tựu. Mỗi người làm việc này, người làm việc kia, nhưng ở đây họ góp phần cho vụ mùa, chứ không phải là yếu tố quyết định của vụ mùa. Và cả hai, người trồng và kẻ tưới ở đây không phải là tước vị, mà là công việc. Cho nên họ không thể đem công việc của mình mà so sánh với Đức Chúa Trời. Cho nên sứ đồ Phao-lô, ông đã dùng một hình ảnh nông nghiệp quen thuộc của người Do Thái để ông diễn đạt. Ông nói rằng tôi là người trồng. Ông muốn nhấn mạnh rằng ông là người tiên phong. Ông là người đã ra đi rao giảng phúc âm cho vùng Âu Châu, rồi ông là người thành lập hội thánh ở tại Corinto. Ồ, bao nhiêu việc khác, công trạng của ông rất là to lớn. Nhưng ông không kể mình là người xứng đáng để nhận lãnh danh dự của một người có công trạng vào hàng đầu. Ông nói về người bạn của mình là Apollo. Ông nói rằng Apollo là người đã tưới. Ở đây là công việc rất là cần thiết ở trong nông nghiệp, và đặc biệt là đối với vùng Israel. Nếu ông bà anh chị em đã đi du lịch ở đó thì chúng ta thấy đây là một vùng đất có thể có nhiều chỗ khô cằn, nắng nóng và sỏi đá. Cho nên người ta rất quý từng giọt nước và nhu cầu để có thể có được độ ẩm, duy trì sự sống và làm cho cây trái lớn lên là rất cần thiết. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói rằng Apollo là người đã có công để chăm sóc, để nuôi dưỡng, làm cho cộng đồng con dân Chúa tại nơi đó sống động, lớn lên, mạnh mẽ. Nhưng không có nghĩa rằng Apollo đã trở nên một người quan trọng nhất ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì vậy, cả người trồng và kẻ tưới đều được Đức Chúa Trời đặt để làm công việc của mình. Và họ phải làm công việc đó là việc đáng phải làm cho chủ, chứ không phải làm để có thể củng cố, để có thể bày tỏ giá trị của mình là cao trọng. Thưa ông bà anh chị em, hội thánh của Chúa hiện nay ở khắp mọi nơi, chúng ta đang chịu một cái ảnh hưởng, đó là đem thang giá trị của đời vào trong hội thánh của Chúa. Cho nên ở đâu đó chúng ta thấy có những cái thang giá trị theo kiểu của đời. Khi còn là một tín hữu, tôi tạm gọi là một tín đồ trơn, thì thoải mái lắm, nhẹ nhàng lắm, dễ gần gũi lắm. Nhưng mà khi được bầu trở nên chấp sự, trở nên trưởng lão, thì thấy có một chút sửa mình. Đi đứng cũng sửa dáng một chút, nói năng cũng có thể sửa giọng một chút. Và rồi tự thấy mình trở nên người quan trọng. Vì cớ đó, chúng ta thấy rằng mình chịu ảnh hưởng bởi cái tước vị được bầu chọn, cái công việc được phân định ở trong hội thánh, rồi đưa ra cái thang giá trị là đánh giá rằng người này thấp kẻ kia cao, người nọ quan trọng người kia không quan trọng, và tạo nên một cái đẳng cấp. Thậm chí Có đôi lúc Chúa giao cho chúng ta công việc, hội thánh giao cho chúng ta công việc, mình cảm thấy không thỏa lòng. Với tài năng của tôi, đáng lẽ là ông mục sư và ban chấp sự phải cử tôi làm thư ký hội thánh đó. Với tài năng và kiến thức của tôi thì đáng lẽ ông mục sư phải cử tôi làm trưởng ban cơ đốc giáo dục đó. Chứ đằng này cử tôi đi làm nhân viên giữ xe trật lất rồi. Và tôi kể với ông bạn chị em câu chuyện có thật vui ở đây. Khi tôi còn hầu việc Chúa ở tại hội thánh địa phương, hội thánh của chúng tôi trong một ngày Chủ nhật nhóm lại khoảng chừng 2.300 đến 2.500 tín hữu và chia làm 3 suất. Cho nên anh em phục vụ rất vất vả. Nội ban giữ xe không là trên 30 mấy 40 người. Và toàn thể nhân sự phục vụ cho hội thánh là trên 300 người. Cho nên có một em thanh niên kia thì em từ ở một tỉnh lẻ, em đi vào Sài Gòn để học đại học. Em đến với hội thánh của chúng tôi nhóm lại và em bày tỏ nguyện vọng mình là muốn được phục vụ Chúa. Vì vậy, ban chấp sự đã phân công cho em làm thành viên của ban giữ xe. Em phục vụ trong ban giữ xe 3 năm. Một ngày kia em đã trở về nhà của mình và nói với bố mẹ rằng: bố ơi, có lẽ kỳ này con trở lại thành phố thì con xin phép bố mẹ cho con chuyển hội thánh. Bố mẹ ngạc nhiên, không hiểu là ở tại hội thánh gia đình đã xảy ra điều gì mà thằng bé này nó lại vấp phạm, nó buồn và nó rời khỏi hội thánh đó để chuyển đi một nơi khác. Bố mẹ năn nỉ mãi, cháu mới nói rằng: đâu có gì đâu bố mẹ. Bố mẹ ơi, ở tại đó đông người lắm, cho nên con vào xin tình nguyện phục vụ Chúa mà chỉ được phân công làm nhân viên giữ xe. Cho nên con mà có phấn đấu cho lắm ở hội thánh này đó thì con cũng lên tới chức trưởng ban giữ xe thôi à. Và cháu bé đã quyết định chuyển đi một chi hội khác để sinh hoạt và mình có cơ hội nhiều hơn để có một vị trí nào đó. Thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta phục vụ Chúa, lúc đầu tôi với quý ông bà anh chị em đơn thành lắm, run sợ lắm khi Chúa giao cho mình một công việc, và dễ dàng để nối kết với anh em này với chị em kia trong mối thông công trao đổi tìm hỏi để mình có thể hầu việc Chúa một cách kết quả. Thế nhưng rồi thời gian chúng ta ở trong công việc, ở trong chức vụ, chúng ta lại trở nên một người thấy mình sao cũng có đáng tôn trọng đấy chứ. Và rồi thậm chí mình nghĩ rằng tôi là một người công thần, có công trạng vào hàng đầu ở trong cộng đồng, ở tại nơi này, ở tại nơi kia, và đáng lẽ ông quản nhiệm, đáng lẽ ban chấp hành phải nhìn nhận giá trị của tôi và đặt để tôi vào một vị trí nào đó mới là xứng hiệp. Thưa rằng tất cả những ý tưởng này, khuôn mẫu đó, nó không đến từ Đức Chúa Trời, nó không đến từ khuôn mẫu của Thánh Kinh. Nhưng hết thảy ông bà anh chị em và tôi là những người đều được Chúa ban cho có ân tứ, có tài năng khác nhau. Và rồi Chúa sai phái chúng ta vào ở trong công việc này, trong công việc kia, không phải chỉ là bởi do cái ý tưởng cảm tính của ông mục sư, cũng chẳng phải là ý tưởng cảm tính của ban điều hành, nhưng chúng ta phải nhìn nhận đây là một sự mầu nhiệm thiêng liêng từ nơi Chúa phân định. Chúa sai cho chúng ta làm việc tiếp tân, Chúa khiến cho chúng ta làm công việc giữ xe, Chúa giao cho chúng ta làm công tác cầu nguyện, Chúa giao cho chúng ta việc mà đi chở các cụ già nhóm lại gì đó vân vân. Hễ thảy những công việc này là việc của Chúa giao. Kẻ bước vào trước, người bước vào sau, và hễ thảy mọi công việc của mỗi người đều rất cần thiết. Không thể thiếu một công việc nào, cũng không thể thiếu một ai ở trong công việc nhà của Đức Chúa Trời, để người này người kia cùng hợp tác với nhau làm việc, gây dựng và giúp đỡ cho công việc của nhà Chúa được vận hành một cách tốt lành phải lẽ đem đến sự gây dựng chung cho nhau ở trong Đấng Christ. Ông bà anh chị em với tôi, ngày hôm nay chúng ta thường có một danh xưng mà chúng ta vẫn nghĩ rằng danh xưng đó chỉ dành cho mục sư truyền đạo thôi, tức là đầy tớ của Chúa. Rồi có khi chúng ta còn thêm nữa là đầy tớ thánh của Chúa. Nhưng mà thực sự ra danh từ này, danh xưng ấy không chỉ dành cho mục sư truyền đạo đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Mà tất cả ông bà anh chị em với tôi, từ mục sư truyền đạo cho đến tín hữu, chúng ta đều là những đầy tớ của Đức Chúa Trời, những tô trai, tớ gái của Chúa. Chúng ta đều là những công nhân ở trong cánh đồng thuộc linh của Đấng Christ. Chúng ta mỗi người làm công việc khác nhau. Người đàn, người lo về âm thanh, người lo hát, người lo tiếp tân, người lo lãnh tiền dân, người lo trật tự, người lo giữ xe, và thậm chí có những người phải lau băng ghế của nhà thờ. Nhưng đó là những công việc mà Chúa muốn chúng ta nhận lãnh, đó là công việc mà chúng ta đáng phải làm. Và rồi ai nấy chúng ta đều có cơ hội góp phần với nhau ở trong tinh thần hỗ tương. Tôi có thể làm việc này, anh có thể làm việc kia, chị có thể làm việc nọ, để rồi ở trong một tập thể là những tô trai, tớ gái của Đức Chúa Trời, không ai quan trọng hơn ai, không có ai là siêu sao ở trong nhà của Chúa, mà cũng không có ai là đẳng cấp cao thấp gì ở đây, cũng không có ai là công thần để nêu ra công trạng, mà mọi người khác phải cúi đầu nghiêng mình một cách kính cẩn, bởi vì tôi là người dâng hiến nhiều nhất. Không có ai đến nỗi phải người khác nghiêng mình, bởi vì chúng ta là người có ảnh hưởng lớn nhất ở trong cộng đồng, ở trong ban ngành này. Mà hết thảy chúng ta cùng với nhau liên kết hỗ trợ cho nhau trong việc gieo trồng phúc âm, trong việc gây dựng đức tin, trong việc đem đến sự khích lệ an ủi cho anh em chúng ta, để rồi ở trong công tác Chúa giao phó ấy, người trồng, kẻ tưới, vân vân, hết thảy chúng ta đều phục vụ Đức Chúa Trời ở trong tinh thần hiệp nhất. Điều thứ hai Chúa dạy cho chúng ta ở đây: nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Để có thể hiệp một ở trong sự phục vụ, chúng ta phải nhận biết quyền chủ tể của Chúa. Phaolô đang dùng cho chúng ta một cụm từ, đó là làm cho lớn lên. Từ này ở trong nguyên văn có nghĩa là làm cho sống động, tăng trưởng và kết quả. Thực sự ra công sức của người trồng, kẻ tưới nỗ lực tới đâu nhưng có thể trở nên vô ích nếu Đức Chúa Trời không tạo cho một môi trường thuận lợi, từ mầm sống của hạt giống cho đến mưa thuận gió hòa, cho đến bảo vệ cả sâu rầy, hầu cho cây có thể lớn lên, đơm hoa, kết trái, vân vân. Đức Chúa Trời điều khiển mọi tác nhân để tạo một môi trường thuận lợi và làm cho từng cây trồng, cho vụ mùa lớn lên, kết quả bội phần. Cho nên việc của người trồng thì cứ trồng, việc của người tưới thì cứ tưới, nhưng phải biết rằng chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới đủ quyền năng siêu việt, làm cho thành tựu mọi ca ngợi, mọi vinh hiển đáng được dâng lên cho Đức Chúa Trời, chứ không phải điều đó nó quy tụ về cho cá nhân của chúng ta. Ngày hôm nay xã hội đang có nhiều điều đảo ngược. Tôi không biết ở tại châu Âu thì sao, nhưng mà ở tại Việt Nam chúng tôi thì trong những ngày gần đây đang có những cái văn hóa đảo ngược ở trong xã hội. Những người đầy tớ đó, thì bây giờ không còn phải là người ở, không còn phải là con sen như trước đây nữa, mà trở nên ông, nên bà. Người đầy tớ lại là người để cho người chủ lắm khi phải phục vụ mình, chứ không còn là người đầy tớ phục vụ người khác nữa. Cho nên có những câu chuyện hài, có những kịch hài đã chua chát và đặt một tựa đề rằng: dạ thưa ô xin. Cái chữ ô xin đó có nghĩa là người đầy tớ hay là con sen theo tiếng Nhật. Thưa quý ông bà anh chị em, có đôi lúc cái kiểu mẫu này của đời đó, nó đảo lộn. Nhưng kiểu mẫu của đời nó lại đang xen vào ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Nó đang xen vào trong nghĩ suy, trong quan điểm, ở trong nếp sống của tôi với quý ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta trở nên những người có những tư tưởng sai lệch, có nếp sống sai trật ở ngay trong hội thánh của Chúa, ở trong danh phận là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Cho nên khi làm công việc Chúa thì chúng ta trông đợi rằng mình là người có một chút chức phận, có một chút ảnh hưởng, thì người khác phải biết đến, phải quan tâm, phải phục vụ. Và chúng tôi vui sướng khi được người khác phục vụ. Còn mình lầm bầm, mình cay đắng, mình phàn nàn khi mình phải phục vụ người khác. Ông bà anh chị em có thấy điều này nó đang ở trong sinh hoạt cộng đồng của ông bà anh chị em? Cũng có một câu chuyện vui có thật ở đây. Ở tại một hội thánh nọ, ở trong hội đồng thường niên họ bầu ra ban chấp sự. Rồi ở trong sau khi bầu cử ban chấp sự xong thì mục sư quản nhiệm đã ngồi lại với họ trong phiên họp đầu tiên và đề nghị như thế này: các chấp sự cùng với quản nhiệm phụ tá từ nay trở đi sẽ là những người đến sớm, đứng ở ngay cửa nhà thờ, rồi mình có thể chào hỏi tất cả mọi tín đồ khi họ đến thờ phượng Chúa, bất kể trẻ hay già, mới hay cũ. Rồi qua đó mình mới có lời chào thăm và tín đồ thấy được ân cần của ban trị sự, chấp sự, quản nhiệm hội thánh. Sau khi mục sư đã đưa ra đề nghị đó thì có một chấp sự đã lên tiếng như thế này: thưa mục sư, ông nói nhưng mà chúng tôi nghe nó không có thể vừa ý được. Lý do: trước đây chúng tôi là tín đồ thì không nói gì, nhưng mà bây giờ chúng tôi được bầu cử và hội thánh đã chọn chúng tôi làm chấp sự, mà chấp sự là người có thánh chức. Cho nên vì vậy chúng tôi là người có thánh chức thì tín đồ đến đây nhóm lại thì phải biết mình đến đây là nhà của ai, ai là người quản lý, ai là người chủ. Họ phải đến chào chúng tôi mới phải chứ, tại sao mà chúng tôi phải đi chào họ được. Nhưng thưa ông bà anh chị em, chữ chấp sự có nghĩa là gì? Chấp sự có nghĩa là gì? Chấp sự nghĩa là người phục vụ, là người đầy tớ. Nhưng mà ngộ nghĩnh là khi chúng ta được cử làm chấp sự thì mình lại nghĩ rằng cái chức ấy, cái vai trò đó, người khác phải quan tâm, người khác phục vụ mình, bởi vì chính mình là người bây giờ trở nên cao trọng hơn hết. Và thậm chí nếu một ai đó, nếu tôi là thư ký hội thánh mà gặp một người nào đó đến chào mình, buồn à, nhưng mà ít nữa phải cúi xuống chào ông thư ký. Lúc đó mình vui, chào bà thủ quỹ vui, nhưng mà chào không đúng, mặt trở nên hình sự, lạnh như tiền. Ông bà anh chị em ơi, chúng ta cần phải biết mình là ai. Và việc ông bà anh chị em với tôi được sống đến ngày hôm nay đó là ân điển của Chúa. Chúng ta đang sống ở đây là ân điển của Chúa dành cho. Tôi và ông bà anh chị em được cứu. Rồi Chúa cho chúng ta còn được có cơ hội phục vụ Ngài, làm bất kỳ điều gì. Không phải bởi tài năng, không phải bởi trí tuệ, không phải bởi tài sản cơ nghiệp của chúng ta, mà đó là ân điển của Chúa dành cho. Để cho tôi, quý ông bà, anh chị em biết rằng mình làm công việc Chúa là bởi ân điển của Chúa sử dụng mình. Bất kỳ vị trí nào, bất kỳ công việc gì, chúng ta đều cần phải nhận biết rằng chúng ta là tôi tớ, là người phục vụ không có quyền đòi hỏi, một người đầy tớ không tìm kiếm vinh hiển cho mình, một người đầy tớ không bao giờ tìm cho mình một vị trí, một chỗ đứng để trở nên nổi bật. Nhưng người đầy tớ vui lòng làm mọi điều nhằm mục đích là tôn cao chủ của mình ở trên trời. Cho nên xin Chúa cho tôi, quý ông bà, anh chị em, chúng ta được cơ hội có tiền bạc để dâng hiến, chúng ta có tài năng để dâng cho Chúa những tiếng hát của mình, chúng ta có tài năng để có thể dự phần trong công việc này, công việc kia. Biết ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì cho con còn có sự sống, cho con còn có mạnh khỏe, cho con còn có cơ hội. Nhưng tất cả mọi việc con làm, từ ở trong tâm khảm của con cho đến bày tỏ ra mọi người, là vì danh của Chúa. Tất cả sự tôn cao thuộc về Ngài. Kết quả con có được không phải là của con, không phải tín đồ của con, không phải hội thánh của con, không phải ban ngành của con, mà là của Chúa. Khi chúng ta nhìn biết mình là ai, chúng ta nhìn biết chủ của mình là ai, sự ca ngợi chúc tụng đáng dành cho ai, thì tôi và quý ông bà anh chị em sẽ trở nên người khiêm nhường, trở nên người dễ dàng, mềm mại để có thể hiệp một với anh em, phục vụ nhau và phục vụ Chúa. Hễ thảy người được phục vụ cũng như người phục vụ đều dâng lên cho Đức Chúa Trời của chúng ta sự ca ngợi chúc tôn đáng dành cho một mình Chúa mà thôi. Điều thứ ba, lời của Chúa dạy cho chúng ta trong câu 8 phần A: người trồng kẻ tưới đều bằng nhau. Tôi thấy thú vị, ở trong bản dịch 1926 của chúng ta thì dịch là người trồng kẻ tưới đều bằng nhau. Nhưng mà khi tôi tra xem một vài bản dịch khác, đặc biệt ở trong bản dịch của King James, thì King James lại dịch cho chúng ta là người trồng kẻ tưới là một. Một ở đây là số nhiều. Vì vậy tôi tưởng rằng để có thể cùng hiệp một trong phục vụ thì chúng ta phải là những người phối hợp chặt chẽ ở trong công tác. Ý tưởng này cung cấp cho chúng ta một bài học: người trồng kẻ tưới không hẳn là một người, có thể ở trên cánh đồng có nhiều công đoạn khác nhau. Người trồng có thể đi trước, người tưới đi sau. Rồi có những nơi thì người tưới phải đi trước, người trồng đi sau. Và tất cả mọi công việc này nó được diễn ra, nhưng hết thảy họ đều phối hợp lại với nhau là một. Và ở đây tôi có thể liệt kê một vài khía cạnh: người trồng và kẻ tưới họ phối hợp với nhau để trở nên một. Đầu tiên, họ phải là những người hiệp một ở trong mục đích. Khi bước vào một cánh đồng và trong một vụ mùa, cả người trồng kẻ tưới họ đều xuống đồng, không ai nói với ai, nhưng ít nữa từ trong sâu xa của tư tưởng họ đều có một ước mơ hướng về một mục tiêu, một mục đích rõ ràng, là làm điều này ngay từ khi gieo hạt giống, ngay từ khi bật hoặc là gánh một cái thùng nước đổ vào ở trong một cái gốc cây, thì mong đợi làm sao trong một thời gian sắp tới, hễ thảy những người làm việc ở đây sẽ có được một vụ mùa bội thu. Không ai đem cây đi trồng, không ai tưới nước vào ở trong đồng, mà lại không mơ ước có được vụ mùa bội thu. Điều thứ hai, họ hiệp một với nhau. Đó là hợp hiệp một ở trong công việc. Sứ đồ Phao-lô đang dùng cho chúng ta hai động từ. Động từ trồng, động từ tưới. Cả hai động từ này đều đã được diễn ra. Nhưng nó là những điều thể hiện trước và sau. Nói như ngôn ngữ Việt Nam, đây là những công việc nó mang tính liên hoàn, dây chuyền. Không thể có việc này mà không thể không cần công việc kia. Hễ thảy đều cần với nhau. Anh trồng không thể nói rằng, ồ tôi là người có thể làm tất cả. Tôi chỉ cần một mình tôi xuống đồng, tôi cắm một cây cây cam, tôi đặt một cái cây lúa, tôi cấy một cây tép mạ là trước sau rồi tôi cũng có bông trái thôi. Còn mọi anh khác đi chơi chỗ khác. Nếu một người làm việc như thế về nông nghiệp là một người bất bình thường. Anh tưới cũng không thể nói về mình. Anh trồng chi, lắm người thêm rách việc. Chỉ còn một mình tôi cứ tưới mãi thì trước sau lúa nó cũng lên, cam nó cũng xanh trái. Cho nên tôi chẳng cần anh. Không. Công việc triển khai trước sau, nhưng nó là một dây chuyền, một liên hoàn thiết yếu. Không thể thiếu người này mà cũng không thể thiếu người kia. Cho nên họ phải hiệp tác với nhau ở trong công việc, dầu kẻ trước người sau. Dầu công việc của người trồng rất khác với công việc của người tưới, nhưng họ đều cần nhau và hỗ trợ cho nhau. Điều thứ ba, họ hiệp một. Đó là họ phải hiệp một tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Như đã nói ở phần trên, cả hai người này tham gia vào công việc được giao, nhưng mà anh trồng, anh tưới đều có những giới hạn nhất định. Họ không phải là người quyết định cho vụ mùa, nhưng mà người nông đều mong ước rằng trời mưa thuận gió hòa, trời cho đậu trái, trời cho được mùa. Chứ không thể nói rằng tôi trồng là tôi được mùa, tôi tưới là tôi được mùa. Hết thảy họ đều tùy thuộc và ngửa trông ở nơi Đức Chúa Trời, là đấng làm cho lớn lên, đấng làm cho hoàn tất. Thì giờ dài, nhưng mà tôi muốn nói với ông bà anh chị em đây một kinh nghiệm, một cảm xúc ở trong chức vụ của tôi. Khi tôi hầu việc Chúa ở tại Gia Định, nhà thờ của chúng tôi được xây dựng 50 mấy năm bằng gạch lóc, xuống cấp trầm trọng. Hội thánh thì đa số là những người công nhân, đến nỗi ở trong hội thánh hàng tháng có khoảng trên 200 gia đình phải cứu đói. Thì nhu cầu của hội thánh xây dựng một nhà thờ mới là điều cần kiếp, nhưng trăn trở mãi. Ban trị sự chấp sự chúng tôi ngồi lại và quyết định trưng cầu ý kiến của hội thánh. Ai bằng lòng xây dựng nhà thờ mới để có một nơi nhóm lại rộng rãi đáp ứng được nhu cầu? Khi đưa ra, 100% tín đồ đồng ý xây dựng nhà thờ mới. Chúng tôi triển khai tất cả những thủ tục cần thiết, trưng cầu bản vẽ để con cái của Chúa lấy ý kiến với nhau chọn mô hình xây dựng nhà thờ mới. Mọi điều được thuận lợi, duy chỉ có một điều đáng lo, đó là ngân sách. Ban kiến thiết đưa ra dự án ban đầu cho chúng tôi là khoảng 15 tỷ rưỡi tiền Việt Nam. 2 tầng hầm, 7 tầng lầu. Tôi đã thấy chơi vơi. Và tôi phải nói với ban chấp sự rằng, thưa quý vị, tôi thực sự là thấy chơi vơi, yếu đuối. Bởi vì 5 năm để dành tiền, và đến ngày khởi công thì chỉ được có 3 tỷ. Mà bây giờ tổng công trình tới 15 tỷ rưỡi thì làm sao Ở đâu con cái Chúa có thể dâng mà mình có thể hoàn tất nhà thờ? Mà nếu không xây dựng hoàn tất thì cả một đều nguy cơ, bởi vì tín đồ sẽ tản lạc. Ở bên cạnh đó, một thách thức: khi xây dựng nhà thờ thì phải mướn một cái nơi để nhóm lại, và mỗi tháng như vậy phải trả 72 triệu đồng. Phải làm sao tính toán ở trong 10 tháng là quay trở về được cơ sở mới mà nhóm lại, chứ nếu không thì phá sản. Nhiều áp lực như vậy. Chưa hết, khởi công xong đâu 1-2 tháng thì ban kiến thiết nói rằng: thưa mục sư và ban chấp sự, vui lòng họp lại cho chúng tôi điều chỉnh tổng kinh phí. Họp lại và họ điều chỉnh từ 15 tỷ rưỡi lên đến 21 tỷ rưỡi. Tôi lại càng thấy chới với hơn. Tôi nói với ban chấp sự rằng: thưa quý vị, tôi cảm thấy yếu đức tin cái vụ này, xin anh em cầu nguyện cho. Tôi không biết làm sao để có thể hoàn thành. Quý vị chấp sự tại đó đã chỉnh tôi như thế này: mục sư là người giảng cho tín hữu phải có đức tin, nhưng mà bây giờ việc đến thì ông lại không có đức tin. Ông phải mạnh mẽ, và tôi đứng bên cạnh ông, chúng tôi cùng với ông cầu nguyện, Chúa sẽ làm. Và chúng tôi đã nắm chặt tay nhau. Lạ lùng lắm ông anh chị. Tín đồ thì nghèo, nhiều người phải cứu đói, nhưng mà con cái của Chúa dâng hiến một cách đều đặn. Tôi nhớ mãi, một sáng Chủ nhật vào lúc 6 giờ sáng chúng tôi nhóm lễ một. Tôi ngồi ở băng đầu tiên, một bà cụ già 81 tuổi tin Chúa một mình. Bà đến bên cạnh tôi và nói rằng: mục sư ơi, tôi có việc gặp ông gấp. Tôi tưởng bà cụ có cái chuyện gì bức xúc buồn. Tôi nói: thưa cụ, từ từ, cụ ngồi nhóm lại đi rồi sau giờ nhóm tôi gặp cụ được không? Bà nói: không được, tôi mất ngủ cả tuần rồi ông ơi, ông phải đi ra sau cho tôi gặp ông liền. Tôi đã đi theo bà cụ và xuống phòng khách của hội thánh, hỏi: thưa cụ có việc gì? Cụ nói rằng: suốt cả tuần vừa qua tôi không ngủ được, bởi vì tôi nghe hội thánh có nhu cầu, tôi để dành được một cây mốt vàng lo cho hậu sự của mình, nhưng bây giờ tôi thấy việc đó không cần nữa, tôi phải đem đến đây dâng tất cả cho hội thánh xây dựng nhà Chúa. Và tôi tin rằng khi Chúa muốn tôi về với Chúa thì Chúa có cái cách để cung ứng cho tôi theo cái cách của Chúa. Tôi nhận một cây mốt vàng của bà cụ, chuyển cho thủ quỹ, lòng vui mừng nhưng nước mắt cứ trào ra. Và cho đến bây giờ tôi vẫn còn ấn tượng đó. Chúng tôi tổ chức dâng hiến bằng cách có những con heo nhựa gọi là cái hũ tiết kiệm. 3 tháng thâu lại một lần, kể cả các em bé cho đến các cụ già. Một ngày kia, bộ phận tài chánh đã gửi đến cho tôi một cái thư của một em bé viết nguệch ngoạc. Em đã viết khi dâng tiền cho Chúa: Chúa ơi, không phải là con không muốn dâng cho Chúa đâu, nhưng vì con không có tiền, con đang đi học, mẹ cho con một ngày 3.000 đồng để ăn sáng và tiêu vặt, nhưng con để dành dâng cho Chúa. Và con ước ao rằng không phải dâng cho Chúa những đồng tiền này, nhưng con muốn dâng cho Chúa cả cuộc đời của con. Có nhiều câu chuyện khác nữa. Và ông bà anh chị em ơi, ngôi nhà thờ đó đã được xây dựng bằng tâm lòng hiệp một của từ các cháu thiếu nhi cho đến các cụ già, từ những người nghèo cho đến những người giàu. Khi nhà thờ được xây dựng, không phải chỉ là 21 tỷ 500 triệu mà hội thánh còn có dư. Con gái của Chúa cho mượn gần 20 lượng vàng, nhưng ban kiến thiết đã không dám bán ra bởi vì sợ biến động ở trong thị trường rồi không có tiền trả. Ông bà anh chị em ơi, lạ lùng lắm khi nhìn lại việc của Chúa làm. Không ai có thể tưởng tượng được, và tôi là người yếu đuối. Nhưng cái việc của Chúa làm, Chúa cảm thúc trong lòng của thiếu nhi, cảm lúc trong lòng của thanh niên, cảm thúc trong lòng của những người nữ, những người nam, những người mới tin Chúa cho đến những người tin Chúa lâu năm. Họ đã hiệp lại làm một công việc ngoài sự sức suy tưởng của tôi, ngoài sự suy tưởng của hội thánh. Và chúng tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Việc đó không phải bởi mục sư, việc đó không phải ban chấp hành, việc đó không phải bởi ông A bà B, nhưng việc đó mọi con người tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Mọi con người có chung một mục đích, mọi con người cùng phối hợp với nhau, mọi con người đều dâng lên mọi công sức, mọi hành vi của mình có được cho Chúa, sẽ làm những công việc vượt trội hơn điều chúng ta suy tưởng. Ông bà anh chị em ơi, tôi muốn tiếp tục đề cập với quý ông bà anh chị em điều thứ tư ở đây, ở trong câu 8 phần B. Người trồng cải tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Chúng ta tin rằng Chúa sẽ ban thưởng xứng đáng. Ở trong bản dịch 1926 của chúng ta đã dịch: người trồng cải tưới đều bằng nhau. Đây cũng là một ý tưởng khá thú vị cho chúng ta. Kinh Thánh dạy rằng người trồng cải tưới đều bằng nhau, có nghĩa là mỗi người đều có trách nhiệm như nhau, mỗi người đều có vai trò như nhau. Và như vậy, khi phục vụ Chúa thì mỗi người ở trong vị trí công tác khác nhau, ai nấy đều có một vai trò như nhau, cần hợp tác để hoàn thành công việc được giao phó. Đồng thời, trong một phương diện nào đó thì trách nhiệm cũng phải khai trình, không thể biện hộ, không thể đổ lỗi cho người khác. Bởi vì tất cả mọi người, ai nấy đều phải có giây phút khai trình trước sự xét đoán của Chúa. Hết thảy ông bà, anh chị em và tôi ở đây, không ai hầu việc Chúa mà lại nghĩ rằng con hầu việc Chúa, Chúa phải ban ơn cho con, Chúa phải làm điều này điều kia cho con. Nhưng mà chúng ta hầu việc Chúa bởi vì lòng của chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta yêu Chúa, cho nên mình sẵn sàng làm công việc Chúa giao thác, tận dụng mọi điều kiện, mọi cơ hội Chúa cho để có thể siết chặt tay nhau ở trong công trường của nhà Đức Chúa Trời. Và ở tại đó, khi chúng ta làm công việc Chúa, dầu rằng mình không có đòi hỏi, không có chờ đợi, nhưng mà tình yêu của chúng ta đối với Chúa và tình yêu của mình đối với anh em, thì Đức Chúa Trời của ông bà anh chị em và tôi là Đức Chúa Trời của công bình. Ngài sẽ đáp trả lại cho chúng ta bội phần hơn mọi việc, vượt quá sự suy tưởng của chúng ta. Khi chúng ta làm việc, chúng ta đồng sự là một, nhưng khi Đức Chúa Trời ban thưởng thì cá nhân ai có phần đấy. Chúng ta không cần phải lăng tăng suy nghĩ rằng không biết con làm việc, con dọn vệ sinh thì không biết Chúa có nhớ không. Tại vì cái ông kia đã xuất hiện ở nơi tòa giảng đều đều, ông đứng trên bục hướng dẫn, nhiều người nhớ rồi Chúa nhớ tới ông, chứ con làm vệ sinh chắc Chúa không nhớ. Không có lăng tăng, không lo lắng rằng Chúa không nhớ đến con nhỏ bé quá, vân vân. Đức Chúa Trời là đấng công bình, không hề thiên vị. Ngài không đối xử bất công với một người nào. Nhưng ở đây Chúa nói rằng Chúa sẽ ban thưởng tùy theo việc đã làm. Ai nấy có riêng phần của người đó. Người này làm bao nhiêu việc thì Chúa thưởng tùy theo công việc người đó làm. Chúng ta làm việc này một thì Chúa cũng sẽ thưởng cho chúng ta tùy theo ý định của Đức Chúa Trời. Chúa không thưởng vì cớ chúng ta nổi bật. Chúa không thưởng tôi hay là quý ông bà anh chị em vì khác nhau ở bộ đồ vest này. Chúa không thưởng vì cớ vị trí của chúng ta ở chỗ này, ở chỗ kia. Chúa thưởng vì công việc. Chúa thưởng vì tâm tình khiêm nhường. Chúa thưởng vì cái lòng trong sáng. Chúa thưởng vì tấm lòng và động cơ của chúng ta ở trong khi chúng ta phục vụ Chúa. Cho nên mỗi người cơ đốc của chúng ta đang được Chúa cho còn có cơ hội, hãy nắm lấy. Và sáng nay đầy tớ của Chúa đã nhắc chúng ta, xin Chúa cho chúng ta trở nên những con lừa. Con lừa đó được Chúa cần dùng đến. Xin Chúa cho chúng ta là người được Chúa sử dụng để chúng ta cũng được hưởng vinh quang với Chúa theo ý định của Ngài. Và kinh nghiệm trong lịch sử của Hội Thánh, tất cả những con người có tấm lòng khiêm hòa, trong sáng, hiệp một đồng công với nhau trong sự phục vụ Chúa, Đức Chúa Trời có nhiều cách để ban thưởng cho người đó. Chúa ban thưởng cho họ một cách nhãn tiền ngay trên đất này, ở trong đời sống cá nhân, ở trên gia đình, ở trong sự nghiệp của họ. Và Đức Chúa Trời cũng chắc chắn không quên. Và rồi đây chúng ta khai trình với Chúa, Ngài đưa chúng ta vào ở trong nơi vinh hiển của Ngài. Chúa ban thưởng cho chúng ta theo lượng công bình nhân từ tuyệt hảo của Chúa nữa. Cho nên chúng ta đừng lăng tăng, đừng lo lắng, nhưng cứ ai nấy đều làm phần việc của mình. Đừng ngó qua bên hữu, đừng ngó qua bên tả, lầm bầm, oán trách, bất mãn, đắng cay, tị nạnh. Hễ thảy đều là những con người biết ơn Chúa, yêu anh em mình như Chúa đã yêu, để chúng ta tận hiến mọi công sức, điều kiện, thì giờ, tài năng có được phục vụ Chúa, gây dựng anh em và ngắm xem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời tỏa ra trên hội thánh của Chúa ngay trong đất này. Cho nên trong tâm tình của tôi gửi đến quý ông bà anh chị em sáng nay, trước giờ chúng ta chia tay, đó là xin Chúa cho mỗi người đến trước mặt Chúa một cách riêng tư, chân thành thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, có những lúc con sống ảo, có những lúc con đề cao mình quá đáng. Bây giờ xin Chúa cho con nhận biết giá trị thật của chính con trong nhà của Ngài. Xin Chúa cho con khi mà nhận biết được quyền chủ tể của Chúa ở trên cả trời đất này, trên hội thánh của Ngài và trên chính mình con, để con tôn cao Chúa và sống phục vụ Ngài. Xin Chúa cho con dẹp mọi ngổ ngang, mọi tì hiềm, mọi tranh cạnh đấu đá với anh em con. Con sẵn sàng nắm chặt tay nhau, phối hợp trong công tác, để người này, kẻ kia, chúng con hợp lực lại gây dựng nhà của Đức Chúa Trời, gây dựng đức tin, đem đến sự khích lệ cho anh em con. Và con tin chắc rằng mọi việc con âm thầm, mọi việc tấm lòng con trong sáng tỏ ra vì công việc Chúa, vì yêu anh em con, chắc chắn Chúa dành cho con sự tốt lành ở trong ý định toàn thiện của Chúa ngay hôm nay và cả trong cõi đời đời. Chúng ta chia tay nhau đây, xin đừng một ai trở về với tình trạng trống không cũ kỹ như những ngày đã qua. Hãy đến với Chúa, hãy trải lòng mình ra và có những cam kết mới với Chúa, để chúng ta bắt đầu sống, sống một cách ý nghĩa, sống một cách thú vị và đem đến ích lợi cho nhà Đức Chúa Trời chúng ta, ở ngay tại cộng đồng của chúng ta đang sống, ngay trên mảnh đất châu Âu này và ngay cả trên thế giới, khi Chúa cho chúng ta còn sống động. Và rồi chúng ta thỏa lòng khi về gặp mặt Chúa trên trời: Chúa ơi, con đã xong việc cha giao trên đất. Ước ao tôi và quý ông bà anh chị em sẽ bắt đầu những ngày mới, nắm chặt tay nhau trong phần thiêng liêng và gặp nhau ở trong nước của Chúa. Vui mừng khi hết thảy chúng ta đều trình diện trước mặt Chúa và Chúa nói rằng: hỡi đầy tớ, ngay lành, được lắm, hãy đến nhận phần thưởng của Chúa người. Amen.